cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách Thư Gian thứ nhất. Trong sách Thư Gian thứ nhất, nói đến ba điều quan trọng về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là sự sống. Và đây cũng là bố cục của sách Thư Gian thứ nhất. Thưa các bạn, dưới đề tựa lớn Đức Chúa Trời là sự sáng, chúng ta thấy trước nhất là lời mở đầu của thư tín này. Sau đó chúng ta thấy cách nào những con cái bé nhỏ của Chúa có sự thông công với Đức Chúa Trời. Các con cái bé nhỏ là những từ ngữ mà sứ đồ Giăng thường dùng để gọi những cơ đốc nhân. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, Giăng viết thơ này trước nhất để đối đáp lại với những người dị giáo mà họ đã vào trong hội thánh. Họ là nhóm người trí tuệ phái. Những người theo trí tuệ phái tự hào về sự hiểu biết siêu nhiên của họ. Họ chấp nhận thần tánh của Chúa Giêsu nhưng chối bỏ nhân tánh của Ngài. Xin chú ý cách nào mà Giăng nói về sự hiểu biết thật, đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng và lời mở đầu của Thư Gian thứ nhất. Trong đoạn 1, câu 1. Điều đã có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Sứ đồ Giăng nói về sự trước nhất. Sự trước nhất hay là sự ban đầu là gì? Trong Kinh Thánh có nói đến ba sự ban đầu, mà hai trong ba sự ban đầu này chúng ta rất quen thuộc. Trước nhất chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Chúng ta không xác định sự ban đầu này là lúc nào. Chúng ta không biết khi nào Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Tôi đã đọc nhiều sách về các câu hỏi được nêu lên trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Sau khi đọc các sách này, tôi thấy rằng không có một nhà khoa học gia nào, cũng như không có một nhà thần học nào có thể nói rõ là Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 thật sự xảy ra lúc nào. Ngày nay tôi được nói cho biết, có một số khoa học gia cơ đốc nhân là những người có quan điểm gọi là trái đất mới. Họ tuyên bố rằng trái đất mà chúng ta đang sống không có quá xưa cũ như các khoa học gia trong quá khứ đã từng công bố. Khi tôi bắt đầu học, có một dự đoán cho rằng trái đất này có từ 3 đến 7.000 năm. Sau đó các khoa học nói thời gian là hàng triệu năm. Và lúc tôi gần học xong trường học, họ phỏng đoán trái đất này có khoảng 2 triệu rưỡi năm. Và sau đó tôi nghĩ rằng họ có thể lên đến hàng tỷ năm. Giờ đây, các khoa học gia bỏ đi giả thuyết cho rằng trái đất này quá xưa và cố gắng định một thời gian gần hơn. Nhưng trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 1 không thích ứng với giả thuyết về trái đất cũ cũng như trái đất mới. Nó không cho biết ngày. Trong câu đầu tiên của Sáng Thế Ký công bố rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Nếu các bạn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự kiện này, các bạn chưa có chuẩn bị để đọc nhiều hơn trong lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì phần còn lại của Kinh Thánh đặt nền tảng trên câu thứ nhất này. Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này, hay nó tự nhiên mà có? Thật là một điều tức cười khi cho rằng vũ trụ này tự nhiên mà có. Thưa các bạn, có một sự thông sáng ở phía sau vũ trụ mà các bạn và tôi đang sống. Chúng ta không biết ngày bắt đầu, nhưng nếu các bạn cần đến vài triệu năm để thích ứng với dự định thông giải của các bạn, nó ở đó, bởi vì chúng ta liên hệ đến Đức Chúa Trời của đời đời. Đức Chúa Trời có một cõi đời đời phía sau Ngài. Dầu rằng tôi không biết Đức Chúa Trời làm gì trước khi Ngài tạo dựng nên trời và đất, nhưng tôi biết rằng Ngài đang làm một điều gì đó. Đến khi Ngài tạo dựng nên trời và đất, Ngài làm điều đó với một mục đích. Ngài đang làm một kế hoạch cho vũ trụ của Ngài hiện nay, mà nó lớn hơn những gì tâm trí con người chúng ta có thể hiểu được. Khi Đức Chúa Trời ký thực các công việc tạo dựng của Ngài, Ngài không cố gắng cho chúng ta một sự nghiên cứu về địa chất học. Do vậy, Ngài đặt rất nhiều tảng đá xung quanh để cho các bạn nhìn thấy, và nếu các bạn thích thú trong việc định ra ngày bắt đầu trời và đất. Có một sự bắt đầu thứ hai mà chúng ta tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời, đó là trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Các bạn có thể lui về quá khứ ở mức xa nhất mà các bạn có thể nghĩ tới. Trước sự sáng tạo hàng ngàn năm, hàng triệu năm, và từ cõi đời đời đó đã có Chúa Giê-xu. Đã có Chúa Giê-xu trong quá khứ rất xa đó. Chúa Giê-xu cũng có từ thời cổ đại. Xin chú ý rằng, lời Giăng đã viết, ban đầu có ngôi lời. Nói một cách khác, đây là sự bắt đầu. Nhưng Chúa Giê-xu không có sự bắt đầu. Ban đầu có ngôi lời, có nghĩa rằng các bạn có thể đi ngược lại quá khứ xa xưa nhất mà các bạn có thể nghĩ đến. Các bạn có thể đặt một mốc thời gian nào đó, và tại đó, Chúa Giê-xu đi ra từ cõi đời đời để gặp các bạn. Đó là một điều rất lớn lao mà tâm trí nhỏ bé của con người chúng ta không thể hiểu được. Tôi không thể hiểu được sự vô hạn của Ngài cho đến khi tôi đến câu Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Điều này đem tôi trở lại Bethlehem, nơi mà Chúa Giê-xu được sanh ra, và tôi bắt đầu nắm lấy thời điểm đó. Sự bắt đầu thứ ba, khi chúng ta đến Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 1. Điều đã có từ trước hết, và điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Giăng đề cập đến thời điểm mà Chúa Giê-xu vào trong thế gian ở Bethlehem. Và khi Chúa Giê-xu khoảng 30 tuổi, Giăng đã gặp và biết Ngài. Giăng và người em là Gia-cơ đã gặp Chúa Giê-xu ở Jerusalem. Và sau đó, khi họ ở với cha của mình và giá lưới, Chúa Giê-xu đã đến và kêu gọi họ theo Ngài. Họ rời khỏi cha và có thể cũng làm nghề đánh cá cùng với nhiều người làm mướn và theo Chúa Giê-xu. Giờ đây Giăng nói, ông biết Chúa Giê-xu một cách rất cụ thể và riêng tư. Thứ nhất, chúng tôi đã nghe. Thứ hai, chúng tôi đã thấy. Thứ ba, chúng tôi đã ngắm. Thứ tư, chúng tôi đã rờ về lời của sự sống. Dĩ nhiên sứ đồ Giăng đang nói về Chúa Giêsu khi Ngài trở thành con người, mà chính ông đã quen biết Ngài khi Ngài ở trái đất này. Thứ nhất, chúng tôi đã nghe. Giăng không có nói nhảm với những ý nghĩ riêng hay với suy luận riêng. Giăng đang nói về một sự thật. Chính Giăng đã nghe Chúa Giêsu, nghe tiếng Ngài, và khi nghe Chúa Giêsu, ông đã nghe Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng tôi đã thấy tận mắt. Không những các môn đồ của Chúa Giêsu nói, nhưng họ cũng thấy Ngài bằng chính mắt của họ. Trong thời của chúng ta không thể thấy Chúa Giêsu bằng mắt thuộc thể, nhưng chúng ta thấy Ngài bằng mắt thuộc linh. Phi-e-rơ nói với chúng ta, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 8. Và Chúa Giêsu cũng nói với Thô-ma là người không thấy Chúa Giêsu phục sinh cho đến khi nào ông thấy bàn tay mang dấu đinh. Vì thế, Chúa Giêsu đã hiện ra lần kế tiếp và đã nói với Thô-ma. Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Ở trong Giăng, đoạn 20, câu 29. Ngày nay chúng ta bước đi bởi đức tin, và Chúa Giêsu có thể làm cho Ngài trở nên hiện thực với chúng ta như Ngài đã thể hiện với Thô-ma. Điều thứ ba, Giăng nói, chúng tôi đã ngắm xem. Từ ngắm xem hay nhìn xem trong tiếng Hy Lạp khi chuyển dịch sang tiếng Anh có nghĩa là rạp chiếu phim, có nghĩa là nhìn một cách chăm chú. Trong rạp chiếu phim là nơi các bạn ngồi và nhìn xem, không phải chỉ nhìn sơ qua, nhưng nhìn một cách chăm chú hàng giờ. Giăng nói rằng, ông đã nhìn xem chăm chú Chúa Giêsu suốt 3 năm. Chính Giăng là người đã viết ở trong Giăng đoạn 3 câu 14. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đến đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Trước đây, khi dân Israel du hành trong đồng vắng, dân chúng bị rắn cắn, và ai muốn được chữa lành khỏi chết, người ấy phải nhìn lên con rắn bằng đồng mà Chúa đã truyền cho Môi-se làm và treo lên cây trụ. Sứ đồ Giăng đang ứng dụng về Chúa Giêsu mà nói rằng, chúng ta nhìn lên trong đức tin để được cứu rỗi, và sau khi chúng ta làm điều đó, chúng ta cần chăm chú nhìn lên Ngài, và chúng ta làm điều đó trong thư tín này. Nhìn lên, được cứu rỗi, nhìn lên chăm chú, được thánh hóa. Giăng đã viết trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Nhiều người trong chúng ta cần phải nhìn chăm chú hơn nữa, chứ không phải chỉ đơn giản nhìn xem để được cứu rỗi. Chúng ta cần để thì giờ nhìn xem Ngài với đôi mắt của đức tin. Điều thứ tư, sứ đồ Giăng nói rằng, tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Giăng nói rằng, ông và các sứ đồ khác không phải chỉ nhìn xem Chúa Giêsu từ xa, nhưng họ đã rờ đến Ngài. Và sứ đồ Giăng đã nghiêng mình vào ngực của Chúa Giêsu khi Ngài ở trên phòng cao dự lễ vượt qua cuối cùng hay là dự lễ tiệc thánh. Chúa Giêsu đã nói về sự phục sinh của Ngài ở trong Luca đoạn 24 câu 39 đến 40. Hãy xem tay chân ta, thật chính ta. Hãy rờ đến ta và hãy xem. Thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Sau khi sứ đồ Phao-lô chết vào khoảng năm 67 sau Công nguyên, một nhóm dị giáo nổi lên trong hội thánh, đó là nhóm trí tuệ phái. Nhóm này đối nghịch với nhóm bất khả tri luận. Nhóm bất khả tri luận cho rằng thực thể của Đức Chúa Trời là điều không biết, không thể biết được. Các bạn biết rằng có rất nhiều người bất khả tri trong trường đại học hiện nay. Nhóm bất khả tri luận đồng nghĩa với sự thiếu hiểu biết hay là không hiểu biết. Những người theo nhóm bất khả tri nói rằng tôi không biết. Nhưng người theo nhóm trí tuệ phái nói rằng tôi biết. Người theo trí thể phái là nhóm đến trong hội thánh và nói rằng họ có sự hiểu biết siêu nhiên mà một người cơ đốc nhân bình thường không có. Họ cho rằng họ là những thánh đồ thượng hạng, cao siêu. Họ biết hơn nhiều người khác có thể biết. Nhóm trí thể phái đến với một vài ý tưởng lạ thường mà tôi đã đề cập chi tiết trong phần giới thiệu. Một trong sự giảng dạy sai lầm của họ cho rằng Giê-xu chỉ là một con người bình thường khi được sanh ra. Ngài giống như bao nhiêu người được sanh ra. Nhưng đến khi Ngài làm lễ báp têm, thần tánh của Đấng Christ mới nhập vào trong Ngài. Và đến khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, thần tánh của Đấng Christ lìa khỏi Ngài. Sứ đồ văn bẻ bác sự dạy dỗ sai lệch này của họ, và ông nói một cách mạnh mẽ ở trong sách Tin lành rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt. Và tại đây, trong thư thứ nhất này, ông tuyên bố rằng sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, Ngài vẫn còn là bản tánh con người với một thân thể chính hiển. Văn nói rằng chúng tôi đã rờ đến Chúa Giê-xu, Ngài vẫn còn thịt xương. Các bạn thấy rằng sứ đồ Văn không nói về một lý thuyết. Văn đang nói về một đấng mà ông đã nghe, đã thấy và chính ông đã rờ đến. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong thư Văn thứ nhất đoạn 1 câu 2. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi đã thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Vì sự sống đã bày tỏ ra, đó là sự sống được đem đến và mở ra nơi con người có thể thấy. Sứ đồ Văn đang nói về lời của sự sống, tức là nói về Chúa Giê-xu Christ, như chúng ta sẽ thấy trong câu kế tiếp. Và một lần trước đây, sau khi tôi giảng sứ điệp này, có một người nhìn có vẻ thông minh đến với tôi và hỏi câu hỏi này. Ông đã nói về sự sống đời đời, nhưng sự sống đời đời là gì? Tôi muốn biết thêm về sự sống đời đời. Vì thế, tôi cho ông ta xem câu kinh thánh này. Vì sự sống đời đời đã tỏ bày ra, chúng tôi đã thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Sau đó, tôi nói với ông, sự sống đời đời mà Giăng đang nói thì không ai khác hơn là Chúa Giê-xu Christ. Nếu ông muốn biết một định nghĩa, sự sống đời đời là một người, và người đó là Chúa Giê-xu Christ. Nó rất đơn giản và ngay cả ông cũng có thể hiểu được. Một là ông có Đấng Christ, hai là ông không có Đấng Christ. Nếu ông tin cậy nơi Ngài, ông có sự sống đời đời. Và nếu ông không tin cậy nơi Ngài, ông không có sự sống đời đời. Vì đó là sự sống đời đời. Ông có sự sống đời đời này không? Người này quay lưng và bỏ đi không trả lời. Mà đó là bằng chứng tỏ bày rằng ông không có sự sống đời đời. Và ông cũng không muốn tìm hiểu vấn đề này nhiều hơn. Thật là đáng tiếc cho người đàn ông này. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách nào để có sự thông công với Đức Chúa Trời. Giờ đây, Giăng đang nói về một điều mà nó rất tuyệt vời. Ông đang nói với chúng ta rằng, chúng ta có thể có sự thông công với Đức Chúa Trời. Một trong những bối cảnh sáng chói trước mặt chúng ta ngày nay là, các bạn và tôi có được sự thông công với Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Văn thứ nhất, đoạn 1, câu 3. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là lần thứ ba mà Văn nói, chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe. Tôi tin rằng đây là điều rất là quan trọng mà nó cần thấu vào tâm tư của chúng ta. Tại sao Văn đang lặp lại điều này? Hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Ông đang nói rằng những người tin nhận Chúa Giê-xu có thể có được mối thông công với nhau. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta sẽ giao thông với Đức Chúa Trời bằng cách nào? Đó là điều gây nên sự lưỡng lự. Đức Chúa Trời thánh khiết, con người không có thánh khiết. Làm sao nối được khoảng cách này? Cách nào mà các bạn đem Đức Chúa Trời và con người hiệp lại chung với nhau? Như tiên tri Amos đã nói, nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Trong Amos đoạn 3 câu 3. Cách nào chúng ta có sự thông công? Hình như đây là điều khó có thể vượt qua. Sứ đồ Giăng trình bày cho chúng ta ba phương cách. Hai phương cách do con người làm và không đem đến kết quả, và phương cách thứ ba do Đức Chúa Trời làm và chỉ có phương cách này đem đến kết quả. Thưa các bạn, trước khi chúng ta đi vào điều này, tôi xin nói về từ ngữ thông công. Sự thông công trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là có một điều chung hay có một điều chia sẻ với nhau. Sự thông công của cơ đốc nhân có nghĩa là cùng chia sẻ với nhau những điều của Đấng Christ. Và muốn làm điều này, chúng ta phải biết Đấng Christ và chúng ta cần biết về Ngài như Chúa cứu thế riêng tư của chúng ta. Trong thời của chúng ta mất đi ý nghĩa thật của sự thông công. Có một số người nghĩ rằng sự thông công tức là hiệp lại ăn chung với nhau cách vui vẻ, hát chung với nhau, thăm hỏi nhau về sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Ý nghĩa của cơ đốc nhân về sự thông công thì khác biệt hơn nhiều. Khi các bạn như hội thánh thông báo có buổi ăn chung với nhau, các bạn được kêu gọi mang đến một số thức ăn và thông công với nhau. Và những người trong hội thánh có ý muốn nói gì về sự thông công? Họ có ý muốn nói rằng chúng ta hiệp chung lại với nhau trong bàn ăn và nói chuyện với nhau nhiều điều. Nhưng một điều làm cho chúng ta có sự thông công thật, đó là thông công trong Chúa Giêsu Christ. Vì thế, sự thông công của cơ đốc nhân có nghĩa là chúng ta nhóm chung với nhau, chia sẻ những điều của Đấng Christ. Chúng ta nói về Chúa Giêsu và lời của Ngài. Đó là sự thông công mà sứ đồ Giăng đang nói. Khi ông nói, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Giêsu Christ. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một điều rất là tuyệt vời. Và có thể nói rằng đây là một điều rất bí mật mà con người ngày hôm nay mong muốn đạt được nhưng khó có thể làm được. Đó là làm sao con người tội lỗi như chúng ta có thể giao thông được với Đức Chúa Trời thánh khiết. Quý vị và các bạn thân mến, đây là điều mà lời của Chúa được tỏ bày cho chúng ta qua sứ đồ Giăng. Ông nói rằng chúng ta được giao thông với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Nhờ Chúa Giêsu Christ mà con người chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nếu quý vị là những người đang sống xa cách Đức Chúa Trời, không có được sự giao thông với Ngài, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến cùng Ngài để chúng ta có được sự thông công với Ngài, tái lập sự thông công với Ngài. Và tôi tin chắc rằng khi một người có được sự thông công với Đức Chúa Trời, người đó sẽ tìm thấy được sự phước hạnh trong đời sống của mình. Tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu và giải bày rõ hơn về điều này trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhân loại tôi lỗi như tên trộm cướp, chẳng ai thương nhìn tới. Nếu tôi gặp rồi. thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Nếu chưa gặp Ngài một lần nào như lần đó, quán xưa bên đường làng em máu khi trời đã tôi chưa được thấy tay tôi chưa chạm tới. Nếu chưa gặp Ngài thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin gian nguy. Còn tin nữa thôi, tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiến chân một người yêu xa từ cõi thế, ôi sao buồn thế, chia ly tôi từ đây. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù thương tôi vẫn cứ tin.